Đố quý vị khi mà mình mở miệng ra mà mình biết mình sai, mình có mở miệng không? Mình đâu có nói, phải không? Vậy thì cái người mà thường nói sai lầm họ có biết họ sai không? Nếu mà họ biết họ sai thì họ đâu có dạy mà nói làm chi. Mà họ không biết, họ tưởng họ nói hay. Cái hôm mà đi lên đây hay đi về Sài Gòn gì đó, ngồi trên cái xe á, cái người ta mới mở tivi. Mở tivi, cái trên tivi nó có một cái kịch mà ngồi coi xong á, trên suốt cái đoạn đường dài á, cái đi về mà cứ nhớ tới cái kịch hoài. Thì cái tựa của cái kịch đó là Đồ Vô Duyên. À, có một cái anh chàng trẻ trẻ ở nhà quê, tốt bụng, mặt mày không đến nỗi xấu trai, mà sao đi đâu cũng bị người ta kêu là cái đồ vô duyên hết trơn á. Cho tới nỗi mà ảnh thương một cái cô trong xóm á, mà ảnh đón cô đó đi chợ về, anh rình anh chờ biết là bao nhiêu ngày giờ đón được cổ đi chợ về, mà nói tới hai ba câu là bị cô này mắng cho là đồ vô duyên rồi. Thì ảnh mới bước đầu bước tay, không biết sao mà mình tốt bụng vậy mà ai cũng la mắng mình hết trơn. Thì cái câu chuyện nó mới tiếp là tới cái ngày Tết, ảnh đi chúc Tết cái ông hàng xóm. Thì chúc Tết thì ông này ổng cũng tốt bụng, mở cửa ra mừng ông này vô. Thì đầu năm chúc Tết, dạ chúc bác năm mới, trong nhà đừng có ai bị đau ốm hết á, mấy anh chị ra đường đừng có bị xe tông, làm ăn thì ít có lỗ vốn. Và bác đi, bác lớn tuổi rồi nghe, nhớ cẩn thận chứ khéo bị té. Té gãy cẳng vô nằm nhà thương, già rồi nguy hiểm chết con ngày. Cái ông chủ nhà ông đấm sập cửa lại một cái, đồ vô duyên. Thì như vậy chúng ta thấy, có phải đây là nói lời sai lầm không? Tâm ổng này, tâm anh này, ảnh đâu có cố ý rủa xả người ta. Ảnh rất là muốn chúc, nhưng mà không hiểu sao mà chúc xong ai người ta cũng chạy hết trơn à. Thì đôi khi trong đời sống của mình á, mình nói những lời trong bụng mình không cố ý gì hết á, mà nói ra cái người ta giận mình. Có khi nào vậy không ha? Mà người ta đâu phải không không mà giận. Thì khi giận như vậy là trong lời nói của mình có chỗ sai lầm mà mình không biết. Mà cái khổ là vì mình không biết, chứ phải gì mà mình biết thì mình đã không nói lời sai. Thì ai mà sai nhiều tới như cái anh này cứ mở lời ra mà sai thì đủ biết là đời trước anh nói dối nhiều, hoặc là anh đã gieo một cái nhân gì đó thì nó đời này mới bị cái quả như vậy. Và người nào mở lời luôn luôn đúng đắn, chính xác, tốt, dù không suy nghĩ không gì hết, cũng không hề nói sai, thì biết người này đang hưởng công đức của sự xa lìa vọng ngữ. Và khi mà nói không sai, nói đúng, mà nói đúng thì được tin, được nghe, vâng theo, thì trong lòng hoan hỷ. Còn mình nói mà ai cũng cãi hết trơn thì mình bực bội thôi. Nhưng mà khi mà ai cũng cãi thì phải biết lời của mình có cái gì đó sai trọng. Thành ra hễ nói không sai thì lòng thường hoan hỷ. Đây là cái công đức của điều này. Cái lời nói nó rất là quan trọng. Hồi xưa nhỏ đôi khi suy nghĩ không tới nơi, cứ nghĩ là mình chỉ cần cái tâm tốt thôi, còn lời nói nó màu mè bên ngoài mà, đâu có cần. Nhưng mà sự thực trong đời sống của mình, cái lời nói đố quý vị có quan trọng không? Quan trọng lắm á. Đôi khi công chuyện bình thường mà chêm vô một câu sao nghe nó muốn giận quá à. Hoặc là đôi khi đang rất bực mình mà nghe một câu cái nghe nó mát ruột. Thì cái lời nói rất là quan trọng. Có một cái ông vua, ông có mấy ông quan. Thì trong cái buổi họp, trong cái buổi chầu đó, có một sự việc gì đó xảy ra, thì có một ông quan can ông vua, can gián vua làm một cái điều gì đó. Thì ông vua ông nổi giận đùng 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 lên, và ông muốn chém đầu ông quan này. Mà quý vị biết là vua mà buông lời chém rồi là cái đầu bay liền, rất là cái chết nó kế ngay bên này. Thì cái ông quan, tạm gọi là ông quan A đi, là can và đang bị vua giận. Thì ngay cái phút mà chỉ một tích tắc nữa là ông vua ông mở miệng là kêu quân chém á, thì cái ông B ông quỳ xuống, ông mới nói là ôi cha, rất là may mắn là cái ông quan này đã gặp một vị minh quân như bệ hạ. Nếu không được gặp một bậc minh quân như bệ hạ thì đã bị chém đầu rồi. Thế ông vua ông còn chém nữa không? Cái ông cười, cái ông tha đó. Thành ra không can gián, nếu lúc đó mà can thêm á, là đổ dầu thêm lửa. Mà ổng khen ông này rất may được gặp một bậc minh quân như bệ hạ, còn nếu không là bị chém đầu, cho nên khỏi bị chém. Thì chúng ta mới thấy đó là một lời nói rất khéo. Tâm tốt cũng cần lời khéo. Và những cái này không phải ai cũng nói được nghe. Đôi khi mình muốn nói khéo hết chứ, mà ra mở lời ra cái nó người ta giận liền à. Thì như vậy đủ biết là mình phải gieo trồng cái việc, những cái điều tốt về khẩu nghiệp thì mới có những cái công đức này. Và có những lời nói gần nhất, ví dụ như hòa thượng, đố quý vị hòa thượng mình lời có khéo không? Lời rất khéo, mà khéo mà không màu mè, không hoa mỹ. Nghe thì rất là bình dị, rất đơn giản, và nó rất là thật thà. Nhưng mà trong đó không hề động chạm ai, và luôn luôn làm mọi người vui lòng. Mà mình không nghe khéo, còn nếu khéo mà nghe khéo quá, mà nghe hoa mỹ quá, thì người ta có ngán không? Người ta cũng sợ luôn đó. Thành ra như hòa thượng là chúng ta thấy đã có được cái công đức của cái sự nói là lời nói không sai lầm, lòng thường hoan hỷ. Công đức thứ bảy, mở lời tôn trọng nhân thiên vân làm. Mở lời tức là mở miệng ra, bất cứ lúc nào nói dài nói ngắn ít nhiều đều là lời tôn trọng. Thế nào là lời tôn trọng? Cái lời nói mình hay nói là chị nói dùm cái việc đó đi, tôi nói không ai nghe hết, lời chị nó mới nặng ký, phải không? Thì thế nào là lời nặng ký? Đâu có cân được. Nhưng mà cái lời đó được mọi người nghe tin, và đối với cái lời đó có sự tôn trọng, mình hay gọi là lời nặng ký. Có nghĩa là trong cái điều đó nó có nội lực, nó có một sức thuyết phục, nó có sức chuyển hóa. Cho nên trời người vâng làm, ai nghe cũng vâng theo. Đôi khi bây giờ mình thử xét, trong khi sống chung với nhau mình thấy đôi khi huynh đệ mình á, có người nói mình biết là người đó nói đúng đó, mà mình không muốn làm theo. Có không? Có. Không biết thấy cái mặt thấy ghét quá, không muốn làm theo. Hay là thấy cái mặt hách xì xăng quá, thôi chị đúng chị làm đi. Thì như vậy đủ biết là cái công đức này nó chưa được vẹn toàn. Người chính mình cũng vậy, khi mình làm mình tự xét lui xét tới, mình thấy đúng hoàn toàn mà nói không ai nghe hết trơn. Lời mình là lời không được tôn trọng, gọi là lời không ai coi ra gì đó. Trái ngược với lời tôn trọng là lời không ai coi ra gì, dù rằng đúng. Điều này không biết là đại chúng có thấy không, chứ còn cô thì cô có thấy. Nhiều người mình thấy nói rất đúng, mà sao không ai nghe hết, không ai coi ra gì hết á. Thì có thể vì rằng hiện tại đó là một người nhỏ, đó là một người chưa có một cái chỗ đứng nào, cho nên không ai nghe. Nhưng mà thật sự nếu có công đức của đời trước, thì dù một cái chú bé nói, lời đó vẫn là lời tôn trọng như thường. Có một cái câu chuyện, có một cái vị thiền sư ở trên núi, có một hôm, có một cái bà Phật tử, bà dẫn cái chú bé nhỏ nhỏ, chắc 6-7 tuổi gì đó không biết, tới thưa thầy, cái thằng bé nhà con á, nó ăn kẹo quá, bao nhiêu răng nó súng hết trơn rồi, còn có mấy cái à, mà con rầy bao nhiêu nó cũng ăn kẹo, nó không nghe. Ba nó đánh biết bao nhiêu nó cũng ăn kẹo. Bây giờ nhờ thầy biểu nó đừng ăn, thầy dạy nó sao cho nó đừng ăn kẹo giùm con. Cái ông thầy ông dòm nó, ông vò đầu nó, ông nói thôi được, thôi bà dẫn nó về đi, nửa tháng nữa dắt tới. Thì bà Phật tử này bà không biết sao hết, nhưng mà thầy dạy vậy cho nên thôi dẫn cháu về. Nửa tháng sau dắt tới. Nửa tháng sau thì ổng mới tới: con tới đây nè con, thầy nói con nghe, con đừng có ăn kẹo nữa nghe. Cái thằng này nói: dạ rồi thôi rồi đó, bà dẫn con về đi. Cái bà này bà mới hơi sùng trong bụng, bà nói: thưa thầy, có một câu vậy, đợt trước thầy không nói dùng cho một tiếng, con nhà cửa xa xôi tốn mấy trăm tiền xe, tới kỳ này thầy cũng nói một câu đó thôi. Thì ông thầy ổng mới nói: thì thôi thì bà cứ dẫn nó về rồi coi nó có hết ăn kẹo không. Mà ổng không nói gì hết. Thì quả thiệt